Tình thúc già qua những câu hò trên sông Hương. Lời mở đầu của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê.
Năm 1955, khi tôi bắt đầu nghiên cứu về âm nhạc Huế để soạn cái luận án tiến sĩ về âm nhạc truyền thống Việt Nam, thì tôi nghe được một câu hò ở trong dĩa BK 78 dòng: một vũng đất trong 10 dòng nước đục, 100 người tục 10 người thanh. Tôi nghe câu hò mái nhì nó hay quá, lại có tiếng đờn phụ họa theo của cậu ba, tức là của cô giáo sư Nguyễn Hữu Ba. Thì lúc đó tôi cứ đinh rằng câu hò đó là câu hò trong dân gian, mà không biết rằng tác giả là cụ Ưng Bình Thúc Già Thị. Sau đó tôi nghe Châu Loan khi đi tham dự hội nghị thanh niên tại Ba Lan, hò câu hò khác: chiều chiều trước bến Văn Lâu, ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm. Thì tôi tưởng đó cũng là một câu hò trong dân gian rất hay, mà tôi thì không biết ngâm theo giọng Huế, cho nên tôi bắt chước theo giọng của chị Châu Loan để mà khi đi nước này nước nọ, lúc mà giới thiệu âm nhạc ba miền, cũng có được một câu hò miền Trung, hò đúng theo cái giọng người Huế. Thì tôi không có giới thiệu rằng câu hò đó của cụ Ưng Bình, mà nói đó là một câu hò trong dân gian. Sau khi tôi trở về nước Việt Nam, gặp nhà thơ Tôn Nữ Hy Khương, trong câu chuyện tôi mới biết rằng câu hò đó là câu hò của thân phụ của nhà thơ Tôn Nữ Hy Khương, là cụ Ưng Bình Thúc Già Thị. Thì tôi vô cùng cảm phục. Một nhà thơ khi mà sáng tác ra một câu hò, một điệu hát, được người ta hò, người ta hát lại, mà người ta không biết rằng đó là của ai, thì tức là câu hò, tiếng hát đó đã đi thẳng vào trong lòng người, đi sâu vào trong lòng người hò, người hát, đến tưởng rằng đó là câu hò của dân gian. Thì tôi cho rằng đó là một phần thưởng rất lớn của một nhà thơ, được quần chúng cho rằng câu đó nó phù hợp với tâm tư, với những khắc khoải trong lòng của mỗi người. Thì hôm nay, trong cái dĩa hát này, chúng ta không phải nghe một câu hò, hai câu hò, mà nhiều câu hò mái nhì, cũng cùng chung một tác giả là cụ Ưng Bình Thúc Già Thị, và cũng một giọng hò của ái nữ của cụ là nhà thơ Tôn Nữ Hy Khương, người em kết nghĩa với tôi, một người mà tôi đã quý mến vì cái lòng hiếu đạo, một cái người mà tôi đã thán phục về cái giọng hò, cái giọng ngâm thơ đặc biệt. Khi mà ngâm lên, hò lên thì nghe có cái gì dịu dàng, phóng khoáng. Thì hôm nay, bắt đầu dĩa hát này, có lẽ các bạn sẽ nghe câu hò: mái nhì chiều chiều trước bến Văn Lâu, ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm. Do tiếng hò của nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương.
Thank you. Kính thưa quý vị, trong nhiều thập kỷ qua, mỗi khi nhắc đến các văn tài của vùng sông Hương núi Ngự, người xứ Huế nói riêng và người Việt Nam ta nói chung thường nhắc tới Thi Ông Ưng Bình Thúc Dạ Thị như một nhà nghệ sĩ dân gian. Ưng Bình Thúc Dạ Thị sinh năm Đinh Sửu 1877, mất năm Tân Sửu 1961, thọ 85 tuổi, là cháu nội của nhà thơ nổi tiếng triều Nguyễn Tuy Lý Vương Miên Trinh, con của cụ Tiểu Thảo Hương Thiết và bà Nguyễn Thị Huệ. Ông từng tốt nghiệp trường Quốc học Huế, đỗ đầu kỳ thi ký lục, đỗ cử nhân Hán học, ra làm quan thăng đến hàm thượng thư, rồi hiệp tá đại học sĩ. Nhưng với ông, con đường hoạn lộ chỉ như sắm một vai tuồng trên sân khấu. Còn bao nhiêu tâm trí ông dành cho bầu rượu, túi thơ, câu hò, điệu hát. Các tác phẩm chính của ông đã được xuất bản gồm Tuồng Lộ Địch, Tình Thúc Dạ, Thơ, Bán Buồn Mua Vui gồm những câu ca và điệu hò, khúc hát, Đời Thúc Dạ, Thơ, Tiếng Hát Sông Hương, những câu hò tiêu biểu, Thơ Ca Tuyển. Các tác phẩm chưa xuất bản gồm Lộc Minh Thi Tập, Thơ Chữ Hán, Tào Lao, Tuồng với 21 điệu ca Huế. Chương trình này được thực hiện nhân lễ kỷ niệm 120 năm sinh của Ưng Bình Thúc Dạ Thị do Hội Khoa học Lịch sử và Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế tổ chức trên sông Hương ngày 22 tháng 8 1997. Điều đặc biệt là chương trình này được thực hiện với chính giọng hò của nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương, người con gái út Chí Hiếu của Ưng Bình Thúc Dạ Thị, người đã nối trí, gìn giữ và phát huy thi tài văn nghiệp của phụ thân. Đây là những câu hò của Ưng Bình Thúc Dạ Thị, như ông nói lúc sinh thời được làm ra, theo thời đại, theo hoàn cảnh, có vui, có buồn, có thương, có giận, tình say, cười khóc với non sông. Trong đó có những câu hò đã đi vào dân gian và vang xa ở nhiều nước trên thế giới. Tôn Nữ Hỷ Khương kể rằng, hồi còn nhỏ, tuy thầy tôi chưa dạy, nhưng có những câu hát do thầy tôi đặt ra, tình cờ đã lọt vào trí óc ngây thơ của tôi qua tiếng hát du em của người hàng xóm, hay qua chuyến đò ngang đưa khách sang sông, các đò dọc đi buôn về khuya, hoặc các du thuyền trên Hương Giang trong những đêm mùa thu trăng sáng, bến nước mơ màng. Ai đã từng nghe giai thoại Vua Duy Tân có khi giả dạo thường dân ra ngồi câu cá ở bến Phu Vân Lâu, chờ gặp Trần Cao Vân để mật bàn chuyện quốc sự, mới càng thấm thía với ý tứ thâm trầm sâu sắc của câu hò.
Chiều chiều trước bến Vân Lâu, ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm, ai nhớ ai trông, thuyền ai thấp thoáng bên sông,